làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen hay tập quán, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Chúng ta đã nói đến 3 khía cạnh chuyển hóa đầu là chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống của người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể không có trong nếp sống môn đệ Chúa cứu thế. Trước khi tiếp tục nói về tập quán thờ phượng Chúa, mời quý thính giả nghe ca khúc Gần Chúa Hơn của Bích Hạnh do chính tác giả trình bày.
Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong cho từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn theo Chúa, gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con được gần bên Chúa muôn đời. Từ bao lúc có nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Từ trong chung bóng đêm Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần Chúa. vọng tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa. Chúa ơi cho con đường gần bên Chúa muôn đời. Bao lúc khó nguy hay khổ đau, lòng đầy trông Chúa luôn luôn mỗi ngày. Dù trong chung bóng đêm, Ngài luôn ở bên con, gần bên Cha khiến con luôn bình an. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha
Kỳ trước chúng ta đã khởi sự nói về những tập quán Cơ Đốc, mà tập quán đầu tiên phải hình thành là thờ phượng Đức Chúa Trời. Thờ phượng là hành vi thể hiện đức tin ngay sau khi một tội nhân ăn năn tội quay lại với Đức Chúa Trời. Hành vi thờ phượng này sau nhiều năm tháng sẽ hình thành tập quán cơ bản trong nếp sống Cơ Đốc nhân là trái tim của linh hồn. Tuy nhiên, hành vi thờ phượng này của môn đệ Chúa không thể tách riêng hay đứng độc lập với cuộc sống thường nhật, nhưng đan dệt vào trong mọi lĩnh vực đời sống để có thể cùng tăng trưởng với nếp sống đạo. Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, ngày kia có một luật gia Do Thái hỏi Chúa về giới răn lớn nhất. Chúa đã chứng dẫn phục truyền luật lệ ký chương 605 được Mác ghi như sau. Bây giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giê-xu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng, trong các điều răn, điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, này là điều đầu nhất, hỡi Israel hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức, mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là Phúc Âm Mác chương 12 câu 28 đến câu 30, so sánh với Ma-thi-ơ chương 22 câu 37, Lu-ca chương 10 câu 27. Hiển nhiên, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức kính mến Chúa liên quan đến toàn thể con người, tâm hồn, thể xác, tâm linh đều hướng trọn về Chúa và dành mọi ưu tiên trong cả cuộc sống để tôn thờ Chúa. Như vậy, thờ phượng Đức Chúa Trời phải là ưu tiên cao nhất và cũng phải mở rộng ra mọi lĩnh vực của đời sống, không giới hạn vào những sinh hoạt thuộc linh trong những giờ mà chúng ta gọi là thờ phượng Chúa ở nhà thờ hay tại nhà riêng, nhưng liên quan đến toàn thể cuộc sống. Khi nói như thế, chúng ta không nên nghĩ rằng Đức Chúa Trời khắt khe, đòi hỏi con dân Ngài quá nhiều, nhưng cần hiểu rằng trong giáo huấn về sự thờ phượng Chúa như thế, Đức Chúa Trời đã mở ra cho chúng ta một con đường thênh thang để có thể được Ngài đoái xem và ban phước trong mọi lĩnh vực sống. Sứ đồ Phao-lô cũng nhiều lần dạy nguyên tắc tương tự. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 31 ông viết, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm, cho thấy chúng ta có thể tôn vinh Chúa trong cả những việc hoàn toàn thuộc về thân xác, cũng như những sinh hoạt tâm linh. Rồi trong Cô-lô-se chương 3 câu 23 ông cũng viết, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Có thể nói đây là lời giáo huấn rõ ràng mạnh mẽ nhất. Qua những câu kinh thánh trên, chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa cho phép chúng ta sử dụng cả cuộc đời để thờ phượng và phục vụ Chúa. Điều cần nhắc là sự thờ phượng Chúa không tách rời với cuộc sống. Chúa của trách tuyển dân trong Ê-sai chương 1 khi họ thờ phượng Chúa bằng đầy đủ lễ nghi hình thức bề ngoài, nhưng có cuộc sống bất xứng, gian ác. Chúa đã nói thẳng ra rằng, Ngài không chấp nhận cuộc sống hai mặt. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời chấp nhận là sự thờ phượng của những người giữ mình trong cuộc sống công chính thánh khiết. Đức Giê-hô-va phán, muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta, ta đã chán của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập, ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Thôi, Đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày Sa-bát cùng sự giao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên, khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch, hãy tránh những việc ác khỏi trước mắt ta, đừng làm dữ nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, binh vực lẽ của người quá bụa. Đó là Ê-sai chương 1, câu 11 đến câu 17. Tập quán thờ phượng một mặt giúp môn đệ Chúa dễ giữ lòng trung tín trong hành vi thờ phượng Đức Chúa Trời, giúp cơ đốc nhân tập thói quen dành ưu tiên cho sự thờ phượng, không để cho những việc có ưu tiên thấp hơn xen vào chiếm chỗ. Để sinh hoạt thờ phượng Chúa biến thành một tập quán trong đời sống là một tiến trình lâu dài, đôi khi phải trả giá rất đắt như lời Chúa báo trước. Ai muốn theo Chúa phải từ bỏ mình đi và hằng ngày vác thập tự giá theo Ngài. Để trung tín thờ phượng Chúa, có người đã phải chấp nhận bỏ công việc làm lương cao để làm công việc lương ít hơn, nhưng không mất ngày thờ phượng Chúa. Đối với tân tín hữu, một trong những cuộc chiến cam go nhất là đi thờ phượng Chúa vào ngày Chúa Nhật, chưa nói đến việc hàng ngày giữ giờ tĩnh nguyện cá nhân. Với những cơ đốc nhân lâu năm đã đi được một quãng đường xa với Chúa, thách thức vẫn có, nhưng không ở chỗ bỏ qua sự nhóm lại, mà nằm ở phẩm chất của sự thờ phượng. Tính chất phản xạ trong tập quán thờ phượng Chúa có một khía cạnh cần cảnh giác. Tập quán khiến cho chủ thể có những đáp ứng tự động là điều tốt trong nhiều sinh hoạt, nhưng lại làm cho hành vi thờ phượng có tính chất máy móc, giảm bớt ý nghĩa, làm mất ý thức sùng kính, khiến cho cơ đốc nhân không phiêu lưu vào chỗ sâu lắng của một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Đức Chúa Trời. Những gì xảy ra đều đặn thường xuyên, dần hồi sẽ mất tính cách hứng khởi là điều rất cần cho bản chất loài người trong những lần hội ngộ với Đức Chúa Trời thiêng liêng cao cả. Hành vi thờ phượng Chúa đúng nghĩa luôn luôn đưa tín nhân vào trong sự hiện diện của Chúa. Vua David trong Thi Thiên 16 bảo rằng: "Tôi hằng để Chúa hằng hữu đứng ở trước mặt tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi." Rồi ông kết luận: "Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng." Đó là Thi Thiên 16, câu 8, câu 11. Thờ phượng Chúa là được đưa vào trong sự hiện diện thánh khiết vinh quang của Chúa để hưởng phước lành vô cùng thỏa nguyện tràn ra từ ngôi Đức Chúa Trời. Trong suốt cả sách Khải Huyền, có rất nhiều chỗ ghi lại các cuộc thờ phượng Đức Chúa Trời trên thiên đàng, đặc biệt là trước những lời tiên tri nói về các biến cố lớn. Trong chương 21, mô tả thành thánh Jerusalem mới trên thiên đàng, sứ đồ Giăng ghi lại một nhận xét có ý nghĩa quan trọng về sự thờ phượng. Ông viết: "Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành." Sự hiện diện của Chúa tràn khắp thiên đàng, tràn ngập thành thánh, y như ở trong đền thờ, là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là điều tương hợp với ý tưởng vua David viết trong Thi Thiên chương 16 câu 8 câu 11 trích dẫn ở trên: "Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng." Thờ phượng Chúa không thể buồn chán tẻ nhạt được, vì thờ phượng Chúa là ở trong sự hiện diện của Ngài. Ở trong sự hiện diện vinh quang chói sáng của Chúa thì tất cả mọi buồn chán bất khiết đều bị loại trừ. Chúng ta xem lại một số chỗ trong Khải Huyền sứ đồ Giăng ghi lại cuộc thờ phượng trên thiên đàng, để có thể thấy khung cảnh uy nghiêm nhưng đầy ơn phước khó tả dành cho các nhân vật tham dự vào những cuộc thờ phượng đó. Phần kỹ thuật đầu tiên về một khung cảnh thờ phượng được Giăng ghi rất chi tiết, giúp chúng ta có thể hình dung ra và cảm nhận được phần nào tinh thần và ý nghĩa đích thực của sự thờ phượng thật. Giăng viết trong Khải Huyền chương 4 câu 2 đến câu 11 như sau: "Thức thì tôi bị Thánh Linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời, trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bầu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều tiên vàng. Từ ngôi ra những chớp nhoáng, những tiếng cùng sấm và 7 ngọn đèn sáng rực thắp trước ngôi. Đó là 7 vị thần của Đức Chúa Trời. Trước ngôi có như biển trong ngần giống thủy tinh, còn chính giữa và chung quanh có 4 con sinh vật. Đằng trước, đằng sau, chỗ nào cũng có mắt. Con sinh vật thứ nhất giống như sư tử, con thứ nhì như bò đực, con thứ ba mặt như mặt người, con thứ tư như chim phụng hoàng đang bay. 4 con sinh vật ấy mỗi con có 6 cánh, chung quanh mình và trong mình đều có mắt, ngày đêm lúc nào cũng nói luôn không dứt. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, đứng toàn năng, trước đã có, nay hiện có, sau còn đến. Khi sinh vật lấy những sự vinh hiển, tôn quý, cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi, là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sấp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên mình trước ngôi mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Đó là Khải Huyền chương 4 câu 2 đến câu 11. Đứng ngồi trên ngai, đây là hình ảnh Đức Chúa Trời là vua đầy uy quyền đang cai trị, rực rỡ như bích ngọc và mã não, mô tả vinh quang cùng cực của Ngài. Sứ đồ Phaolô trong thư Timôthê thứ nhất chương 6 câu 15 bảo rằng: Ngài ở trong ánh sáng không thể đến gần được, cũng là mô tả vinh quang Đức Chúa Trời. Răng cũng thấy 24 ngôi, trên đó có 24 trưởng lão, đó là trong câu 4. Các trưởng lão có thể coi là đại diện của toàn thể những người được cứu, nhưng cũng có thể là đại diện cho tất cả những hữu thể thần linh trên trời. 24 trưởng lão có nhiệm vụ chính là tôn thờ và phục vụ Đức Chúa Trời. Sấm, chớp nhoáng, mô tả trong câu 5, cũng biểu thị uy quyền oai nghi, vinh quang rực rỡ của Chúa. Đây là những dấu hiệu chuẩn bị cho mặc khải về đền thờ trên trời. Biển trong ngần giống thủy tinh, ghi trong câu 6, biểu thị đền thờ trên đất hay là tâm hồn con dân Chúa. 4 con sinh vật là biểu tượng về các hữu thể thần linh cao cấp nhất, nhưng cũng dùng để biểu thị các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Những con sinh vật này có nhiệm vụ canh giữ ngôi, đồng thời ca ngợi thờ phượng Đức Chúa Trời. Những hữu thể thiêng liêng này, chung quanh mình và trong mình chỗ nào cũng có mắt, biểu thị tri thức toàn vẹn. Nhưng đặc điểm cần lưu ý hơn cả, đó là những hữu thể linh thiêng đó không bao giờ dứt tiếng ca ngợi Chúa. Chúng ta có thể rút ra những kết luận áp dụng nào qua thị kiến tràn ngập vinh quang này? Trước hết, so sánh với sự thờ phượng trên đất, chúng ta thấy cái nghèo nàn cùng cực thô thiển, khiếm khuyết, thiếu sót cả về hình thức lẫn nội dung trong sự thờ phượng của chúng ta trên trần gian. Thứ hai, sự tôn kính cùng tột của các hữu thể thiêng liêng trên trời đối với Đức Chúa Trời. Họ phủ phục, ca ngợi, chúc tụng, cảm tạ, và nhất là hành động của 24 trưởng lão, quăng mão miệng trước ngôi. Mão triều thiên là biểu tượng của vinh hiển cao quý nhất đội trên đầu, nhưng ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, các trưởng lão thấy rằng không có hành vi thờ phượng nào có thể diễn đạt tốt hơn lòng tôn kính cùng cực là đem mão miệng quăng trước thiên nhan. Kết quả là vinh quang của Đức Chúa Trời tràn ngập khung cảnh thờ phượng. Tại đây, bài học thờ phượng cho chúng ta là gì? Khi Đức Chúa Trời được tôn cao xứng đáng đúng mức, thì vinh quang của Ngài sẽ tỏa sáng trong tâm hồn và tràn ngập tâm trí chúng ta. Lúc đó chúng ta mới thấy mình bất xứng và mới có thể thực sự kinh nghiệm được phước hạnh sâu xa của sự thờ phượng Đức Chúa Trời khi chúng ta được cuốn hút vào trong vinh quang của Ngài. Thứ ba, những thể hiện tôn kính trên không chỉ là nghi lễ hay nghi thức, nhưng là thể hiện lòng tôn kính sâu xa đối với Chúa, tôn kính Chúa đến choáng ngợp, như đáp ứng của sứ đồ răng khi đối diện với vinh quang Chúa, ông đã ngã xuống như chết. Đó là Khải Huyền đoạn 1 câu 17. Hay như tiên tri Ê-sai kêu lên: Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân tộc có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đó là Ê-sai chương 6 câu 5. Sau tiếng kêu thống thiết ăn năn đó, Đức Chúa Trời đã thanh tẩy ông bằng than lửa trên bàn thờ, tượng trưng cho sinh tế chuộc tội với lời công bố: Tội ngươi đã được tha rồi. Sau đó, đáp ứng với câu hỏi của Chúa: Ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Ê-sai đã sốt sắng thưa: Có tôi đây, xin hãy sai tôi. Qua khải tượng của Ê-sai ghi trong chương 6, chúng ta có thể thấy ngay các yếu tố mặc khải, ăn năn tội, thờ phượng, chuộc tội, tha thứ, sai phái và tình nguyện đáp ứng phục vụ Chúa được đan dệt, hòa trộn với nhau trong khung cảnh thờ phượng uy nghiêm trong đền thờ. Kết hợp với lời cảnh cáo của Chúa trong Ê-sai chương 1, lòng tôn kính Chúa của chúng ta phải đi đôi với cuộc sống ngay lành, tuân giữ lời Chúa. Đức Chúa Trời không chấp nhận hình thức thờ phượng trống rỗng hay giả hình, cũng không chấp nhận sự thờ phượng của những người có cuộc sống không công chính. Hiểm họa lớn nhất của sự thờ phượng Chúa ngày nay là khuynh hướng tách rời sự thờ phượng ra khỏi cuộc sống. Trong tuần, cứ việc sống theo bản ngã, hùa theo thế gian, nhưng đến ngày Chúa Nhật, cứ giữ tập quán thờ phượng Chúa là được, không biết rằng sự thờ phượng của người có cuộc sống như thế không những vô nghĩa mà còn bị Đức Chúa Trời gớm ghét.
Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu, xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời giăng bao tố, ngàn muôn lật sóng tội lỗi dấp vùi, xin cho thuyền hồn yếu đuối được vào nương náu vâng đã muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai, hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu này, nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối, xin Chúa Cha từ ái ban cho lòng này càng yêu Chúa dãy cầm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương u mê tan dần giờ phút thiên đường. Chân Chúa hồn như chắp cánh về chốn ngôi trời, phút giao thần lòng phơi phới thờ lại Thiên Chúa hàng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm tha dư âm dịu hiền như gió reo chiêm nguyên. Khi
nơi chân Chúa, niềm tin sắt đá ngày mai huy hoàng. Đã qua rồi thời dị vắng, miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng. Hiến dâng tâm linh chân thành, quyết mở đường ngày lành. Nguyện cầu Chúa trên trời, ngự tòa cao sáng ngời. Nguyện cầu Chúa cho lòng càng thêm tươi mới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.